Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối lời chủ tranh tháng 8 năm 2019. Của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thành phần.
Hôm nay, thứ Bảy trong tuần 20 thường niên, Giáo hội mừng lễ Thánh Bartolomeo Tông đồ lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 45 đến câu 51. Khi ấy, ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo, từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời, cứ đến mà xem. Đức Giê-su thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng, đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người, làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói, thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa. Chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp, vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói, thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài thơ Có Khi Nào của Bùi Minh Quốc nói về một cuộc gặp gỡ thoáng qua, vô tình, chẳng để lại dấu ấn gì. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau, bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất, một tâm hồn ta đợi đã từ lâu. Tuy nhiên, cũng có những cuộc gặp gỡ làm biến đổi cả cuộc đời và con người của họ. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Thánh Bartolomeo trong tin mừng hôm nay là như thế. Thánh Bartolomeo đã được biến đổi hoàn toàn sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu. Bartolomeo là cái tên xuất hiện trong danh sách 12 tông đồ trong tin mừng Matthew, Marco, Luca và sách công vụ tông đồ. Còn thánh sử Gioan thì dùng tên Nathanael thay vì Bartolomeo. Vì thế, truyền thống đã đồng hóa Bartolomeo với Nathanael. Ông Nathanael đã sang Ấn Độ và Armenia rao giảng tin mừng. Theo truyền thống, ông đã tử đạo khi bị lột da lúc còn sống. Một trong những tính cách nổi bật của ông Nathanael là thái độ cởi mở và sẵn lòng thay đổi trong việc tìm kiếm chân lý. Khi ông Philippe nói với ông Nathanael rằng mình đã tìm thấy đấng Messiah là Chúa Giêsu xuất thân từ Nazareth mà người Do Thái đang mong đợi, thì ông Nathanael đã phản bác lời chứng của ông Philippe. Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được? Tuy vậy, ông Nathanael cũng rất cởi mở, làm theo lời đề nghị của ông Philippe. Cứ đến mà xem. Ông Nathanael đã đến, và ông đã tận mắt chứng kiến. Khi Chúa Giêsu thấy ông Nathanael đến với mình, Ngài đã không đề cập gì đến thái độ hoài nghi ban đầu của ông, nhưng đã thu hút ông bởi chính thái độ trung thực và cởi mở của ông. Chúa Giêsu đề cao sự trung thực của ông và chứng thực ông là một người lòng dạ thẳng ngay. Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Trung thực và cởi mở là hai thái độ cần thiết nơi những người quan tâm tìm kiếm sự thật. Qua cuộc gặp gỡ này, ông Nathanael đã nhận ra Chúa Giêsu có thể nhìn thấu lòng dạ con người. Ông thay đổi hoàn toàn thái độ hoài nghi trước đây để tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu. Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Chúa Giêsu tiếp tục củng cố thêm đức tin cho ông Nathanael khi nói rằng ông vẫn chưa đi đến đích hành trình đức tin của mình đâu, mà mới chỉ là bắt đầu thôi, vì ông sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn nữa. Tuy nhiên, ông Nathanael cũng đã tiến một bước dài trên hành trình đức tin của mình chỉ qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Chúa Giêsu. Ông Nathanael sẽ không có sự tiến bộ đức tin vượt bậc nếu Chúa Giêsu đã không đi bước trước đối với ông. Ban đầu, thông qua ông Philippe, nhưng sau đó, ông Nathanael đã có một cuộc gặp gỡ trực tiếp cá nhân với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đi bước trước đối với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan cá nhân sâu sắc hơn với Ngài. Ngài gõ cửa tâm hồn chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Tất cả những gì Ngài đòi hỏi nơi chúng ta là có lòng trung thực và thái độ cởi mở như ông Nathanael để đáp trả những gì Chúa đã khởi sự nơi chúng ta. Nếu chúng ta có thái độ chân thành và cởi mở đó, thì cũng như ông Nathanael, chúng ta sẽ bắt đầu thấy những điều lớn lao hơn. Mà điều lớn lao đầu tiên, đó là sự thay đổi nơi con người chúng ta trước sự thật. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Bartolomeo đã mở lòng ra với mặc khải của Chúa và được Chúa biến đổi. Xin ban cho chúng con một tấm lòng đơn sơ và chân thành, để chúng con khiêm tốn, cởi mở và sẵn sàng đón nhận lời Chúa sửa dạy như những người con của Chúa. Vì Chúa có thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Dâng Chúa mỗi ngày tìm con, khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Đặt trọn niềm tin con vào Chúa, đời con sợ chi bao hiểm nguy, có Chúa lo gì. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay, trong vòng tay Chúa, nguồn phúc được đời con biến đổi đời con. Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con. Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin viên Áo Quốc. Nhiều giáo hội và tôn giáo tại Áo cử hành ngày tự do tôn giáo. Chiều ngày 21 tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo của 16 cộng đồng giáo hội Kitô và các tôn giáo tại thủ đô Áo đã cử hành ngày tưởng niệm và bênh vực các nạn nhân của bạo lực vì lý do tôn giáo. Hoạt động trên đây nhằm hưởng ứng sáng kiến do Liên Hiệp Quốc vừa đề ra hồi tháng 5 năm nay về việc cử hành hàng năm vào ngày 22 tháng 8, ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành và bách hại vì lý do tôn giáo. Nhiều tổ chức từ thiện và nhân quyền chào mừng sáng kiến này của Liên Hiệp Quốc và các vị đại diện của 16 cộng đoàn giáo hội Kitô và các tôn giáo khác đã tụ tập tại khuôn viên các tôn giáo ở khu vực Seestadt Aspern ở Viên, thủ đô Áo Quốc, để đẩy mạnh việc bênh vực tự do tôn giáo. Đại biểu Quốc hội Áo, bà Gudrun Kukler, nói rằng, ngày tưởng niệm này là một cột mốc đối với tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Ngày này không phải chỉ là một biểu tượng, nhưng còn chứa đựng một trách vụ đặc biệt đối với mỗi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, cần dấn thân để bài trừ nạn bạo lực vì lý do tôn giáo. Và nước Áo muốn góp phần trong chiều hướng này. Chủ tịch Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Thomas Hengenden nói rằng, ngày tưởng niệm các nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo là một bước tiến quan trọng để lắng nghe nhiều hơn trong tương lai các tín hữu Kitô bị bách hại. Tất cả các cộng đoàn tôn giáo đều có các tín đồ bị bách hại. Nhưng các phúc trình báo chí cho thấy các Kitô hữu là những người bị bách hại nhiều nhất. Ngày 22 tháng 8 không thể tự nó là một mục tiêu, nhưng phải thúc đẩy tiến trình của cộng đồng quốc tế trong một kế hoạch hành động có phối hợp để chấm dứt và ngăn cản các vụ bách hại tôn giáo. Đây là một nghĩa vụ của Liên Hiệp Quốc, các chính phủ và các tác nhân chính trị trong việc thúc đẩy tôn trọng tự do tôn giáo. Ngày tượng trưng 22 tháng 8 này phải được nối tiếp bằng những hành động cụ thể. Theo ông Thomas Hengenden, một phương thế quan trọng là thiết lập một diễn đàn Liên Hiệp Quốc để thăng tiến trao đổi với các vị lãnh đạo của các nhóm tôn giáo bị bách hại. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc cũng cần thiết lập một tòa án quốc tế để xét xử những hành vi bạo lực chống các tín hữu. Chủ tịch Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ khẳng định rằng, quyền tự do tôn giáo không thể chỉ là một sự nhìn nhận bằng môi miệng. Mỗi quốc gia đều có nhiệm vụ làm sao để nhân quyền căn bản này được thi hành đúng đắn. Hồi tháng 5 năm 2019, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết thành lập Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, và các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc được mời gọi cử hành ngày quốc tế này một cách thích hợp vào ngày 22 tháng 8 hàng năm như ngày tưởng niệm chính thức. Trong văn bản nghị quyết, các quốc gia thành viên có bày tỏ quan tâm trước tình trạng gia tăng bất bao dung và bạo lực vì lý do tôn giáo hoặc vũ trụ quan, nhất là chống các thành viên các tôn giáo thiểu số. Số lượng và cường độ những vụ tấn công gia tăng nhiều và nhiều khi có tính chất trừng phạt. Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Cát Hải. Vào trung tuần tháng 8 vừa qua, Caritas Hải Phòng đã phối hợp với Hội Khuyến học Cát Hải tổ chức trao học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó trên huyện đảo. Đây là hoạt động hỗ trợ giáo dục thường xuyên được tổ chức vào các dịp trước khi khai giảng mỗi năm học mới, nhằm giúp cho các em học sinh nghèo có thêm một phần kinh phí mua sắm quần áo, sách vở và đóng tiền học. 20 em học sinh nghèo nhận quà và học bổng kỳ này đều có hoàn cảnh gia đình éo le, có em mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà già yếu. Có em thì cha mẹ ốm đau liên miên, bệnh nan y phải điều trị dài ngày, kinh tế kiệt quệ, vân vân. Dù nghèo khó, thiệt thòi, nhưng điểm chung ở các em là tinh thần vượt khó, chăm học, nỗ lực vươn lên. Các em đều giành được những kết quả khá giỏi trong học tập. Có em đạt giải thưởng cấp huyện, cấp thành phố trong năm học vừa qua. Chia sẻ với các em học sinh, trang giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng, Gioan Bautista Vũ Văn Kiện, khích lệ các em tiếp tục cố gắng vươn lên như món quà tinh thần làm vui lòng người thân trong gia đình, cũng như đáp lại sự kỳ vọng của thầy cô và các nhà hảo tâm dành cho các em. Cha tin chắc rằng những cố gắng của các em hôm nay sẽ sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tương lai của các em mai ngày và góp phần nhỏ bé làm cho xã hội được tốt hơn. Mong rằng sẽ có thêm nhiều học sinh nghèo được cộng đồng quan tâm, nâng đỡ để các em vơi bớt khó khăn, vượt lên bằng khả năng học tập. Tin Freiburg, Đức Quốc. Văn phòng Caritas Quốc tế tại Đức nói rằng, các nhân viên từ thiện công giáo ngày càng gặp nguy khốn. Các nhân viên các tổ chức từ thiện ngày càng gặp nguy hiểm và nhiều khi bị sát hại. Trong năm 2018, có 399 nhân viên Caritas Quốc tế bị bắt cóc, bị thương hoặc bị giết. Syria là nơi các nhân viên từ thiện bị tổn thương nhiều nhất. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 8 vừa qua, nhân ngày thế giới các hoạt động từ thiện nhân đạo cử hành ngày 19 tháng 8, văn phòng Caritas Quốc tế ở thành phố Freiburg, bên Đức cho biết số nhân viên của tổ chức từ thiện này gặp nạn trong năm 2018 tăng 86 người so với năm 2017 trước đó. Cả cơ quan từ thiện Care International hoạt động tại 95 quốc gia cũng cho biết có sự gia tăng con số nhân viên của mình gặp nạn. Từ đầu năm 2019 đến nay, có 57 nhân viên bị giết, trong số này có 18 người bị thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ ở Syria. Lần thứ ba liên tiếp, Syria là nơi bị coi là nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhân viên từ thiện. Tiếp đến là Afghanistan, Yemen, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Care International cho biết, các nhân viên từ thiện bản xứ ngày càng trở thành nạn nhân của bạo lực, đặc biệt là phụ nữ. Trong 10 năm qua, có 359 nữ nhân viên từ thiện bị giết trong khi thi hành nhiệm vụ cứu trợ. Ngoài ra, họ có nguy cơ bị hãm hiếp trong nhiều trường hợp. Ông Oliver Müller, giám đốc Caritas Quốc tế ở Freiburg, cho biết, xu hướng đe dọa các nhân viên từ thiện gia tăng là vì các phe lâm chiến ngày càng không tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Một loạt các hành vi bạo lực là hậu quả của mưu đồ chính trị hoặc do ý thức hệ. Trong những trường hợp khác là vì các phe lâm chiến không muốn có những nhân chứng về sự tàn ác của họ, hoặc vì những lợi lộc do việc bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Tin Budapest, Hungary. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi tranh tân dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Stanislav Gadecki kêu gọi giáo hội bước vào một con đường được đổi mới dưới ánh sáng của Chúa Kitô để bảo vệ sự sống và gia đình, để kiến tạo công bằng xã hội theo tin mừng, tự do đích thực trong đời sống hàng ngày, và nêu gương cuộc sống phù hợp với tin mừng và các nhân đức Kitô hữu. Đức cha Gadecki cũng là Tổng giám mục giáo phận Poznan ở Ba Lan, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng lễ kính Thánh Vương Stefano bổn mạng nước Hungary hôm 20 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Budapest, trong thánh lễ do Đức Hồng Y Peter Erdo, giáo chủ Công giáo Hungary chủ sự. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan khẳng định rằng, ngày nay cần có những nhà chính trị thánh thiện như Thánh Vương Stefano trong một thế giới bị tục hóa, có thể đề ra những dự án và sáng kiến táo bạo để làm cho cảm thức Kitô không những thấu nhập vào phong tục và ý thức của dân chúng, nhưng cả các luật pháp và cơ cấu của xã hội trần thế. Đức Tổng giám mục Gadecki nói rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa để trong một thế giới đang muốn làm lu mờ sự khác biệt giữa linh hồn và thể xác, giữa tinh thần và vật chất, giữa con người và súc vật, giữa người nam và người nữ, giữa siêu việt và nội tại, trong một thế giới tiêu thụ đã trở thành như tôn giáo, chúng ta tiếp tục noi gương Thánh Vương Stefano cố gắng đạt được hạnh phúc vĩnh cửu trong thánh linh. Tham dự thánh lễ kính Thánh Vương Stefano ở Budapest có cả Tổng thống Janos Ader và Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary, cũng như các quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Hungary, toàn thể hàng giám mục và đại diện các giáo hội Kitô khác ở nước này. Tin Đức Quốc. Hội đồng giám mục Đức kêu gọi gia tăng dấn thân cho tự do tôn giáo. Nhân ngày thế giới đầu tiên tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành và bắt hại vì lý do tôn giáo, cử hành hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Louis Schick, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, đã khẩn thiết kêu gọi mọi người gia tăng dấn thân bênh vực tự do tôn giáo. Tuyên bố hôm 21 tháng 8 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức cha Schick cũng là Tổng giám mục giáo phận Bamberg, gọi ngày tưởng niệm đầu tiên này là dấu chỉ quan trọng chống lại sự oán ghét, bạo lực và khủng bố. Ngày quốc tế này nhắc nhớ rằng, mọi hình thức bạo lực, bách hại hoặc hạ giá vì những lý do tôn giáo đều đáng bị lên án và cần phải hết sức ngăn chặn. Đức Tổng giám mục Schick khẳng định rằng, các chính phủ cũng như các cộng đồng tôn giáo đều có nghĩa vụ ngăn chặn những thái độ cực đoan và thù nghịch chống các tín hữu. Ngoài ra, các hoạt động đa diện của các giáo hội tại Đức và Âu Châu đã góp phần làm cho thế giới thấy những đe dọa gia tăng chống tự do tôn giáo trên bình diện chính trị quốc gia và quốc tế. Mặt khác, Đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Aachen, chủ tịch phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bổ Đức Quốc, đã nhận xét rằng hiện nay sự tìm kiếm căn tính văn hóa của phe nhóm đã đưa đến thái độ bất bao dung và loại trừ tại nhiều nơi. Ngoài ra, cũng có những thế lực duy thế tục có thái độ vơ đũa cả nắm đối với các tôn giáo, cho rằng tôn giáo tạo nên tình trạng thiếu hòa bình và thụt lùi về văn hóa, để rồi loại trừ tôn giáo. Cả hai giám mục, Đức cha Schick và Ackermann, đều đề cao vai trò tích cực của các tín hữu Kitô trong việc làm phát triển các xã hội bao dung và thiện cảm với tôn giáo trên thế giới. Vì thế, việc thăng tiến giáo dục tôn giáo cũng như việc đối thoại liên tôn với tinh thần nghiêm túc và liên tục là những phương thế chống lại mọi hình thức tôn giáo cuồng tín và nhờ đó góp phần vào hòa bình trong xã hội. Tin Roma. Mỗi năm có 6 triệu rưỡi tín hữu kính viếng đền thánh Anton Padova. Mỗi năm có khoảng 6 triệu rưỡi tín hữu từ các nơi trên thế giới đến kính viếng di hài thánh Anton ở thành phố Padova, Bắc Italia. Thánh Anton sinh tại thành Lisboa, Bồ Đào Nha, năm 1195, gia nhập dòng Francisco và là nhà giảng thuyết nổi tiếng của dòng. Ngài qua đời tại Padova năm 1231, lúc mới 36 tuổi đời, và ngay năm sau, tức là năm 1232, được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 phong hiển thánh. Năm 1946, thánh nhân được tôn làm tiến sĩ hội thánh. Ngài cũng được gọi là vị thánh làm phép lạ. Đền thờ dân kính thánh Anton ở Padova hiện do dòng Francisco viện tu coi sóc và được tòa thánh nhìn nhận là đền thánh quốc tế. Trong nhà thờ có nguyện đường kho tàng giữ nhiều thánh tích, trong đó có cằm của thánh Anton và lưỡi không bị hư nát của thánh nhân. Thánh Anton cũng được coi là người bảo vệ những lời cam kết thành hôn, bảo vệ các gia cư và các phụ nữ mang thai, những người du hành và các súc vật.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ danh tháng 8 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ danh tháng 8 năm 2019 của Đức Cha Giuse Minh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc được tiếp tục như sau. Cuối cùng, chúng ta tìm gặp Chúa trong yêu mến tha nhân. Lòng yêu mến đặc biệt đối với người khổ đau không chỉ là chút xúc cảm hời hợt, một vài hành động chia sẻ vật chất, lòng thương xót là ơn ban của Chúa. Trong mỗi lần gặp gỡ tha nhân và thực thi đức ái, chúng ta tập nhìn họ là hiện thân của Chúa, tập phân định trong lòng cảm xúc chân thật mà Chúa Thánh Thần khơi gợi, và thiết tha khẩn cầu Ngài uốn nắn tâm hồn chúng ta dần mang được trái tim thương xót của Chúa Giê-xu. Một cha xứ đang phục vụ tại một xứ đạo nghèo và xa xôi với vài trăm giáo dân giữa nhiều anh chị em lương dân, kể cho tôi kinh nghiệm này. Con dành một ngày trong tuần đến thăm các gia đình, cả lương lẫn giáo. Lần kia thăm một bà cụ, bà ở một mình vì con cái đi làm xa. Qua câu chuyện, con biết bà là người bỏ đạo lâu năm. Thế là hàng tuần, con đến giúp bà dọn nhà cửa, làm việc lặt vặt và tìm dịp gợi lại ký ức đức tin của bà. Một lần, bà nhờ con bồ củi, mà quá trưa vẫn chưa được ăn, cuối cùng đói quá, phải xin bà cho ăn rồi nằm nghỉ. Vừa thiếp ngủ đã bị bà cụ lay dậy, dậy đi ăn, làm tiếp kẻo không xong việc. Cha chia sẻ, khi đến với họ không mang chức phận, chẳng kể bằng cấp kỹ sư, trở nên người nghèo như họ, chấp nhận để họ sai bảo, con mới cảm nghiệm được phần nào tâm tình khiêm hạ hủy mình ra không của Chúa khi đến làm người và làm bạn với con người. Tâm tình khiêm hạ này, con cầu nguyện để dần thấm nhập thành niềm yêu thương bền vững trong con đối với tha nhân. Chỉ mình Chúa mới có thể dẫn chúng ta vào tình yêu mật thiết với Ngài và ban cho chúng ta lòng yêu người đích thật. Bền lòng tập luyện và luôn mở rộng tâm hồn cho Chúa, chắc chắn một lúc nào đó, Chúa sẽ chạm đến lòng chúng ta, đưa chúng ta vào tình thân bền chặt với Chúa, dạy chúng ta yêu người như Chúa yêu, để rồi thôi thúc chúng ta nhiệt thành loan báo lòng thương xót và niềm vui của Chúa. Nhiệt thành loan báo lòng thương xót và niềm vui của Chúa. Nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa, để mình thấm đẫm tâm tình hiền lành và khiêm nhường, đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ của Chúa trong cuộc đời tông đồ. Chúng ta muốn mang tâm tình của người đồng hành để truyền cảm hứng cho trái tim, hơn là mang ý nghĩ là người thầy để khai sáng trí khôn. Nghĩ mình là thầy dạy, dễ thường trong chúng ta còn đó tâm trạng người trên, áp đặt vâng phục, khao khát thành quả bên ngoài theo chuẩn mực mình định. Tâm tình này dễ làm chúng ta bất nhẫn, tự phụ, làm tổn thương tha nhân, gây nên đổ vỡ nơi giáo xứ và hội dòng. Đổi lại, tâm tình người đồng hành sẽ đặt chúng ta trong chỗ của tha nhân, cảm được nỗi đau khổ yếu đuối của họ, giúp họ tìm ra ý Chúa và tự nguyện bước theo. Đây là hành động của lòng thương xót muốn chạm đến tâm hồn tha nhân bằng quyền năng dịu hiền của tình yêu Chúa, hơn là sự khôn ngoan, tài giỏi, uy quyền nhân loại của chính mình. Là người mang lại cảm hứng cho tha nhân khi lòng mến Chúa yêu người, tâm tình xót thương của Chúa ngập tràn trong chúng ta, đến độ thấm sâu vào lời nói, hành động, đặc biệt là trong cử hành phụng vụ, có sức chạm đến trái tim tha nhân, giúp họ nhận ra Chúa thương họ biết bao, để vui mừng đón nhận và nhiệt thành đáp trả tình Chúa. Lời rao giảng đầy xác tín, chất chứa kinh nghiệm cá nhân, sẽ mang sức đánh động tâm hồn. Nhất là đời sống thanh thoát và gương mẫu, tỏa sáng tình yêu, vẻ đẹp thánh thiện và đời sống cầu nguyện, chắc chắn mang lại sức mạnh thu phục lòng người. Một cha xứ kể lại, ngày nọ, một giáo dân khô khan lâu năm tìm đến xin tội. Cha hỏi, tôi đã nhiều lần mời gọi, sao hôm nay anh mới đến hòa giải với Chúa? Anh thưa, vì hôm qua con nghe mẹ Teresa nói. Cha hỏi, thế mẹ nói gì? Anh đáp, mẹ nói với con về Chúa, về sự hiện hữu của Chúa, và Chúa thương con vô biên. Cha nói, tôi đã chẳng nói với anh như vậy nhiều lần rồi sao? Anh trả lời, đúng, cha đã nói với con nhiều lần, nhưng hôm qua, khi con nghe mẹ nói, con cảm được mẹ đang nói rất thật với con. Là người mang lại cảm hứng cho tha nhân, khi mà chúng ta để Chúa sống, Chúa yêu thương trong chúng ta, lúc đó chúng ta mang được lòng thương xót của Chúa để có thể khiêm hạ bước xuống theo Chúa Giêsu, thông phần và nỗi thống khổ sâu xa của người anh chị em đang trải qua cái nghèo, khổ đau thể xác hoặc tinh thần, hoặc mang nặng mặc cảm tội lỗi. Để rồi từ trong lòng chúng ta, đấng xót thương gợi lên những tâm tình, sáng kiến, thúc đẩy những hành động thích hợp để nâng đỡ họ. Chính Thánh Thần sẽ làm chúng ta cảm được tất cả nỗi khốn khổ của một người xa lìa Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta hết lòng xót thương. Trước nỗi khổ đau tinh thần hoặc thể xác của tha nhân, của các gia đình, nhiều trường hợp như tuyệt vọng cảm được nỗi bất lực của bản thân, chúng ta càng tin tưởng vào Chúa, chạy đến với Chúa, muốn làm tất cả những gì có thể để nài xin Chúa chạm đến người khổ đau bằng tất cả lòng tốt, sự khôn ngoan và quyền năng tuyệt đối của Chúa. Nhìn thấy nhiều tín hữu lìa bỏ đức tin và chạy theo cám dỗ trần gian, phải thôi thúc chúng ta quyết tâm sống thánh thiện hơn, nhiệt thành phục vụ hơn, nhất là hiến trọn cuộc đời thành của lễ sống động thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, để khẩn cầu ơn cứu độ cho mọi người theo gương thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Trước mỗi thánh lễ, bài giảng, công việc mục vụ, mọi viếng thăm, chúng ta không cậy vào tài năng của chính mình, nhưng tin tưởng cầu xin sức mạnh của Chúa, vì chỉ ân sủng tình yêu của Chúa mới có thể chạm đến tâm hồn, phán cải họ từ bên trong và đưa họ vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Người ta có thể chấp nhận khổ đau, hy sinh, tập luyện gian khổ chỉ để có được vẻ đẹp, tài năng, huy chương, tiền bạc chóng qua. Thì tại sao chúng ta lại không dám quảng đại hy sinh để tìm được chính Chúa, sống trong tình yêu của Ngài? Phải chăng chúng ta chưa cảm được tất cả sự cao cả, niềm hạnh phúc của một người được Chúa xót thương và tuệ chọn? Nếu các linh mục và tu sĩ nam nữ của giáo phận đã tiến bước, nay cả thân hoan tiến tới phía trước, phía Thiên Chúa, phía của sự thánh thiện, thì tôi tin rằng biết bao tín hữu sẽ được cảm hứng từ đời sống và lời cầu nguyện của chúng ta, mà nhiệt thành sống đức tin, say sưa yêu mến Chúa, để rồi chính họ lại trở nên men, nên muối ướp cho đời. Nguyện xin mẹ Maria hồn xác lên trời, thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam cầu bầu cho chúng ta, để trái tim của chúng ta được thánh thần thúc đẩy, nhiệt thành tìm kiếm Chúa, và trở nên người tông đồ có sức làm cho lòng thương xót của Chúa chạm đến nhiều người, nhất là những anh chị em nghèo khó, bận tật, khổ đau, những người đang lìa xa Chúa. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Giuse Đình Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy dâng lên cho ta, hãy dâng cho chúng ta, thầm dâng lên tình yêu, dâng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng với nhau chia sẻ đề tài ý nghĩa cuộc sống cho bạn niềm vui. Trên bãi biển lởm chởm đá gần làng Gonia tại Hy Lạp, người ta chiêm ngưỡng một tu viện thuộc chính thống giáo, và ngay bên cạnh tu viện một tòa nhà đồ sộ nhưng đơn sơ dành cho viện với cái tên hấp dẫn, viện liên kết, thông cảm và an bình. Đặc biệt là hàn gắn vết thương khủng khiếp giữa người Hy Lạp và người Cretans trong thời Đức Quốc xã. Lịch sử của cuộc chiến như sau. Viện này nhìn ra eo biển Mahlem của người Đức, nơi quân lính của Hitler chiếm đóng để họ tràn vào giết người Cretan, một làng mà dân cư đơn sơ không vũ khí. Họ chỉ dùng giáo mát để tự vệ, nhưng sau cùng gần như tất cả bị giết bởi quân lính Đức. Gớm ghét là hai chữ mà những người sống sót dùng làm vũ khí mỗi khi họ nhớ về toán quân Đức. Với dấu ấn lịch sử nặng nề đằng sau, việc này thành hình để nói cho nhân loại biết rằng giữa sự ghét bỏ và thù oán vẫn còn một tia hy vọng, một ánh nhìn tha thứ, thông cảm. Ai là người dám đốt đuốc sáng giữa màn đêm dày đặc của con người? Thưa, đó là ông Papaderos, người đã xây dựng tòa nhà trên xương cốt của người dân Hy Lạp và Creta. Ông là người có giấc mơ lớn và cao thượng. Ông như con chim đại bàng với đôi cánh to rộng ôm cả bầu trời ảm đạm sương mù của vùng bể Hy Lạp. Khi người ta tới viếng thăm viện này, họ không khỏi ngạc nhiên thấy tận mắt một nhân vật cao thượng tiềm ẩn trong con người của ông Papaderos. Người ta nhìn thấy sức mạnh và nghị lực, lòng can đảm và tính cương quyết nổi bật trong ông, như có sức quyến rũ lạ lùng để những ai gặp ông cũng được hồ hởi và được chia sẻ niềm vui của một anh hùng thời đại. Khi nhìn ông, người ta nhận diện ông là một người phi thường. Sau cuộc nói chuyện chia sẻ của ông, một trong những khán giả đứng lên xin đặt câu hỏi. Thưa ngài Papaderos, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Ông nhìn khán giả cách nghiêm nghị khi biết rằng ông này có ý hỏi thật, nên ông trả lời. Tôi sẽ trả lời bạn. Ông lấy trong túi quần một ví da, và mở ví da đó, ông lấy một mảnh kính tròn lớn bằng đồng xu. Xong rồi, ông chậm rãi nói, khi tôi còn là đứa trẻ trong thế chiến, gia đình tôi rất nghèo và chúng tôi sống tại một làng xa xôi hẻo lánh. Một ngày kia trên đường về làng, tôi nhặt mảnh kiếm vỡ của một chiếc ô tô của lính Đức bị tan tành tại đó. Tôi cố nhặt tất cả các mảnh gương vỡ để xếp lại nhưng không thể được. Sau cùng, tôi tìm được miếng lớn nhất của kính. Tôi chỉ cọ mãi trên đá và nó trở thành tròn như thế này. Tôi bắt đầu chơi với miếng kiếm này hết năm này qua năm khác, và dần dần tôi bị miếng kiếm thôi miên. Tôi có thể chơi với miếng kiếm đó, và nhất là khi đưa nó ra ánh sáng mặt trời, nó phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp biết bao, và rồi tôi cứ chiếu ánh sáng phản ánh mặt trời vào những buồng tối, những nơi mà không ai đoán được là có cái gì trong góc đó. Với thời gian, khi tôi lớn lên, nhất là trong những lúc rảnh rỗi, tôi tiếp tục chơi với mảnh kiếm để xem có những sáng tạo nào từ mảnh kiếm hơn nữa không. Và tôi trở nên người trưởng thành, tôi hiểu thêm rằng đây không phải là trò chơi con nít nữa. Nhưng nó là một biểu tượng cho tôi để tìm ra ý nghĩa sống trên cõi đời này. Tôi xác tín rằng tôi không phải là ánh sáng, và tôi cũng chẳng phải là nguồn ánh sáng. Nhưng ánh sáng, chân lý và sự thông cảm hiểu biết, tất cả đang ở đó. Nó chỉ có thể soi sáng được vào những nơi tối tăm nếu tôi phản chiếu lại nó. Tôi chỉ là một mảnh kiếm mà thôi. Tôi cũng không biết được hình thể màu sắc của nó. Nhưng dù sao đi nữa, những gì tôi nói, tôi có thể phản chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm, phản chiếu thông cảm vào những trái tim u ám vì hận thù, và nhờ đó tôi có thể thay đổi chút gì trong họ. Và có thể những ai khác đã nhìn thấy và cũng bắt đầu làm như tôi. Và đó là công việc của tôi, đó là ý nghĩa của cuộc sống trong tôi vậy. Và rồi ông lấy miếng gương nhỏ đó, cầm nhẹ nhàng và đưa trước ánh sáng của trời chiều. Ông ta đưa đẩy cho tới khi ánh sáng chiếu lên mặt tôi, lên tay tôi đang để trước bàn. Các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta biết Papaderos đã củng cố niềm tin trong cuộc sống bằng biểu tượng mà ông tìm được qua kinh nghiệm đau khổ. Như vậy, niềm tin là gì? Niềm tin là sức mạnh tiềm ẩn trong mình, nhờ lý trí hướng dẫn cho chúng ta hiểu rõ năng lực hiện hữu của mình, nhờ tinh thần và lòng đạo đức hối thúc bảo chúng ta làm công việc nào đó cho có ý nghĩa. Chúng ta tin rằng công việc của mình sẽ được thực hiện, sẽ thành công, vì chúng ta muốn làm tốt cho xã hội, cho con người. Niềm tin là vậy, dấu hiệu của những người trưởng thành tâm lý là vượt ra khỏi cái tôi của mình để tìm thấy người khác. Trọng tâm không còn phải là tôi nữa mà là người khác. Niềm tin khác với tự phụ. Tự phụ cho mình giỏi giang làm được mọi sự, không cần nhờ ai cả. Niềm tin cho mình tự tin và hăng say, đồng thời cũng sẵn sàng cộng tác với những ai cùng chí hướng, để rồi cùng đồng thừa hưởng với mình. Wilson đã đúc kết rằng, 9 phần 10 của nền tảng thành công là đức tự tin và đem hết nghị lực ra thực hành. Cuộc sống của chúng ta không sao tránh khỏi sóng gió, bão táp xô đẩy. Nhiều khi chúng ta đứng giữa ngã ba đường, phân vân không biết chọn hướng nào. Đôi lúc chúng ta phải liều lĩnh để đi và can đảm chấp nhận hậu quả của sự lựa chọn. Người có niềm tin là người lạc quan, tràn đầy hy vọng, tự chủ, thì dù có khó khăn đến đâu, họ cũng có đủ nghị lực để vượt qua. Người thiếu vắng niềm tin là người bi quan, buồn nản, dao động và sợ hãi. Khi chúng ta sợ hãi, chúng ta đánh mất hướng đi và cứ luẩn quẩn trong ngõ cụt. Người ta so sánh người thiếu niềm tin là người ngồi trong thuyền không lái giữa biển khơi, bị sóng đánh trôi nổi, có khi bị sóng nhận chìm xuống đáy biển. Còn người có niềm tin thì như người ngồi trên tàu, có địa bàn, có tay lái và cứ hướng thẳng đi cho tới chỗ đã định. Quả vậy, các bạn thân mến, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta đầy đủ năng lực, đầy đủ niềm tin, nhưng chúng ta phải thực hành, phải phấn đấu cho niềm tin đó tăng lên, không vậy chúng ta sẽ đánh mất. Người có niềm tin thì luôn sống thăng bằng, dù gặp những trở lực khó khăn bất ngờ xảy đến, chúng ta vẫn bền chí theo bám công việc và mục đích đã định. Niềm tin là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, là động lực thúc đẩy, kích thích chúng ta đem hết tinh thần và sức lực với lòng dũng cảm để quyết định hoàn thành công việc và giành thắng lợi. Chúa Giêsu đã chẳng cho các môn đệ mình biết đó sao khi Ngài nói, nếu anh em có lòng tin, anh em có thể nói với núi này rời đi, tức khắc nó sẽ rời. Trên đời có biết bao nhiêu người gặp sóng to gió lớn, thế nhưng họ vẫn kiên trì lèo lái chiếc thuyền đời cập bến bình an. Quả đúng như Bacon đã nhận định rằng, chỉ có hai điều kiện để thực hiện một công việc bất hủ, đó là tin và muốn. Khi người ta tự tin, người ta sẽ có niềm tin, và niềm tin cho họ niềm vui. Như vậy, ý nghĩa của cuộc sống tùy thuộc nơi bạn, và chỉ có bạn mới có thể làm được. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về Đức bà Finca Betania bên Venezuela phần 2.
Kính thưa quý vị thính giả, Finca Betania là một làng quê nằm trong vùng có nhiều ngọn đồi nhỏ bao quanh với cây cối tùm vùng nhiệt đới, nằm giữa hai tỉnh Cuba của thủ phủ Urdaneta và San Casimiro trong tiểu bang Miranda, cách thủ đô Caracas của Venezuela 65 cây số. Nơi đây có một ngôi nhà cũ với máy xay lúa chạy bằng nước đồn điền trồng mía làm đường và cà phê và một hang đá có nước trong vắt. Vì đã được báo trước nên khi cùng chồng đến đây vào ngày 29 tháng 3 năm 1974, bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini nhận ra ngay, hai ông bà đã mua thửa đất này và chính tại đây Đức Mẹ đã hiện ra với bà nhiều lần và hàng ngàn tín hữu cũng đã có thể trông thấy Đức Mẹ. Là một phụ nữ có cuộc sống thần bí ngay từ ngày còn bé, bà Maria Esperanza đã được Đức Mẹ ban cho nhiều sứ điệp trước khi được Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ đã nói tới một vùng đất thánh sẽ trở thành hòm bia giao ước mới ở miền trung nước Venezuela, và nó sẽ trở thành một nơi cầu nguyện và hành hương thường hằng cho nhân dân Venezuela và mọi quốc gia của thế giới, để các dân tộc và các quốc gia có thể nắm tay nhau trong cử chỉ hòa giải và là nơi giáo hội và dân chúng hiệp nhất trong cùng một con tim duy nhất. Đức Mẹ cũng báo cho biết khi bà tìm ra mảnh đất này, mẹ sẽ biểu lộ với đôi cánh của một con bướm xanh. Và đã xảy ra như thế khi bà Maria Esperanza tới đây. Từ hang đá bất thình lình đã có một con bướm xanh bay ra. Trong một thời gian dài, con bướm xanh đã tiếp tục xuất hiện và bay trên mảnh đất trống trước hang đá rồi biến mất giữa rừng cây rậm. Như Đức Mẹ đã báo trước, hai năm sau đó, ngày 25 tháng 3 năm 1976, Đức Mẹ đã hiện ra với bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini tại đây, với tước hiệu Maria Trinh Nữ và Mẹ Hòa Giải của mọi dân tộc và mọi quốc gia. Hiện diện cũng có 80 người gồm thân nhân bạn bè của bà. Họ trông thấy một loại đám mây từ núi bay ra và nhiều hiện tượng ánh sáng khác cũng như các di động của mặt trời. Trong năm 1976 và hai năm sau đó, bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini và hàng trăm tín hữu khác đã được trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Rất nhiều người khẳng định rằng họ cũng được chứng kiến nhiều hiện tượng khác như sương mù xuống từ núi, một ánh sáng rạng ngời, một mùi thơm của hoa, các tiếng hát của một ca đoàn vô hình, các ánh sáng và mặt trời nhảy múa vân vân. Ngay từ sau vụ Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, đã có một phong trào đạo đức và đào tạo tôn giáo được thành hình. Có các nhóm nhỏ tín hữu tìm đến Finca Betania vào cuối tuần hay trong các ngày lễ kính Đức Mẹ để cầu nguyện, lần hạt mân côi và suy niệm. Đức giám mục sở tại thời đó là Đức cha Juan José Bernal đã cho phép vài buổi cử hành phụng vụ tại đây. Chính Đức cha cũng đã chủ sự các lễ nghi ban các bí tích cho nông dân các làng chung quanh.
Nhưng tình hình thay đổi khi Đức Mẹ hiện ra với một nhóm đông các tín hữu hành hương vào ngày Chủ nhật 25 tháng 3 năm 1984. Hôm đó, có khoảng 150 người hiện diện, gồm các trẻ em, sinh viên học sinh, người lớn, binh lính, bác sĩ, tâm lý gia, nhà phân tâm, kỹ sư, thẩm phán, vân vân. Sau thánh lễ ban trưa được cử hành trong ngôi nhà có máy xay lúa, mọi người ra ngôi nhà bên cạnh để nghỉ mát, trong khi các trẻ em và người trẻ chơi đùa trên bãi đất trống, thì chúng ngạc nhiên trông thấy Đức Mẹ hiện ra trong khoảng rất ngắn trên thác nước. Chúng chạy lại kể cho các người khác ngồi cách đó khoảng 150 mét nghe sự lạ xảy ra. Mọi người vội vã chạy lại chỗ đó. Trong khi họ đang còn bình luận về biến cố, thì Đức Mẹ hiện ra lần nữa với tất cả mọi người hiện diện. Vào buổi chiều hôm đó, Đức Mẹ đã hiện ra tất cả 7 lần, cách nhau 5-10 phút, trừ lần cuối cùng kéo dài nửa giờ. Hơn 100 người đã chứng kiến vụ hiện ra và 108 người đã ký tên khẳng định sự kiện. Đức Mẹ đã hiện ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ, cách khoảng nhau từ 5 tới 10 phút, và dưới nhiều hình thức khác nhau như Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Bà Carmelo, Đức Bà Mề Đai làm phép lạ, và sau cùng với chú hài đồng trên cánh tay phải trong tư thế trao chúa cho con người. Cảnh này kéo dài 35 phút, và sau cùng tất cả cây cỏ chung quanh xem ra như cháy sáng. Theo các chứng từ này, Đức Mẹ hiện ra bất thình lình, rạng ngời ánh sáng, đa số các lần có kèm theo mùi thơm hoa hồng và các hiện tượng siêu nhiên khác như các tiếng hát của các ca đoàn thiên quốc, các chuyển động xoay tròn của mặt trời. Dĩ nhiên là các biến cố này được những người đã tận mắt chứng kiến mau chóng kể lại cho họ hàng, bà con, bạn bè nghe. Và từ đó, các tín hữu ngày càng tuôn đến Finca Betania, nhất là vào các buổi cuối tuần. Các vụ hiện ra tiếp tục không theo một lịch trình nào, cả khi bình thường vào ngày thứ Bảy, Chúa Nhật và các ngày lễ kính Đức Mẹ. Các vụ hiện ra đặc biệt nhiều trong hai năm 1984-1985 và ít hơn trong hai năm 1986-1987. Cũng từ đó, Đức cha Pio Bello Ricardo, giám mục Los Teques, bắt đầu cho điều tra sự kiện. Đức cha minh xác rằng, dựa trên các chứng từ miệng và tường trình viết trên giấy nhận được từ năm 1984, đã có từ 500 tới 1.000 người trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Có rất nhiều trường hợp người tới Finca Betania không có đức tin, nhưng được bà con thân nhân thác tùng tới đã trông thấy Đức Mẹ và thay đổi cuộc sống. Các hoa trái rất tốt và trong vài trường hợp thật là tuyệt diệu. Những người tới hành hương Finca Betania nhận được một sự thúc đẩy mạnh mẽ của lòng tin và tinh thần đạo đức. Có những người trước đây không bao giờ cầu nguyện, bắt đầu siêng năng lành hạt mân côi. Có những người đã không bao giờ đi nhà thờ, bắt đầu siêng năng tham dự thánh lễ, xưng tội và rước mình Thánh Chúa. Có những vụ hoán cải đổi đời đáng ghi nhớ. Rất nhiều người khi tới hành hương Finca Betania khẳng định rằng đã sống kinh nghiệm một sự thay đổi nội tâm sâu xa, tiến tới gần Thiên Chúa và được thúc đẩy sống cuộc sống Kitô sốt sắng hơn.
Sau hơn 10 năm điều tra, ngày 21 tháng 11 năm 1987, Đức cha Pio Bello Ricardo đã công bố tài liệu mục vụ khẳng định rằng các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Finca Betania là trung thực và có tính cách siêu nhiên. Đức cha viết trong tài liệu chính thức công nhận các vụ Đức Mẹ hiện ra như sau. Ngay từ đầu cuộc điều tra, tôi đã nhận ra rằng đó đã không phải là một trường hợp lừa đảo, gợi ý tập thể hay thăng tiến các lợi lộc của các cá nhân hay các nhóm, nhưng đó là một vấn đề nghiêm chỉnh phải được chú ý điều tra. Một cách tương đối nhanh chóng trong cuộc điều tra, tôi có được sự chắc chắn về tính cách siêu nhiên của hiện tượng. Tuy nhiên, tôi đã quyết định rời lại vài tuyên bố rõ ràng theo thói quen thận trọng của giáo hội liên quan tới các vấn đề này. Vì thế, sau khi đã dấn thân nghiên cứu các vụ hiện ra của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria tại Finca Betania, và sau khi đã kiên trì xin Chúa ban cho sự phân định thiêng liêng, tôi tuyên bố rằng theo sự phán đoán của tôi, các vụ hiện ra này đích thật và có tính cách siêu nhiên. Vì thế tôi chính thức chấp thuận rằng nơi các vụ hiện ra được kiểm thực, được coi là thánh thiêng, đồng thời được coi như là nơi hành hương và là nơi cầu nguyện, suy niệm và cử hành phụng tự, trong đó có thể cử hành các cử chỉ phụng vụ, nhất là dâng thánh lễ và ban các bí tích hòa giải và thánh thể, luôn phù hợp với các luật lệ của giáo hội. Đức cha Pio Bello Ricardo cũng cho biết, trước khi đi đến các quyết định này, ngài đã tham khảo ý kiến của Đức Thánh cha Gioan Paulo II, rồi chuyển mọi tin tức cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Tin lý Đức tin, và liên tục duy trì tiếp xúc với Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại thủ đô Caracas. Vì số tín hữu tuấn về hành hương Finca Betania từ khắp nơi trong nước Venezuela, cũng như từ nhiều nơi trên thế giới, đền thánh Đức Bà Finca Betania luôn được mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Đức giám mục cũng thiết định 7 ngày lễ kính Đức Mẹ, trong đó tín hữu hành hương có thể canh thức cầu nguyện suốt đêm tại đền thánh.
Đã có rất nhiều người tuyên bố họ nhận được nói chuyện với Đức Mẹ và đã nhận được vài giáo huấn, sứ điệp hay lời khuyên nào đó từ Đức Mẹ. Nói chung, trong các cuộc khảo cung và các lời tuyên bố được viết ra, họ đã cho biết là đã chỉ trông thấy Đức Mẹ thôi. Đã chỉ có bà Maria Esperanza Medrano de Bicanchini là đã được Đức Mẹ tín thác cho các sứ điệp và phổ biến chúng. Liên quan tới nội dung các sứ điệp, đề cập tới các đề tài sau đây. Canh tâm đức tin, đây là điều Đức Mẹ đặc biệt cấp thiết mời gọi trong một thế giới, trong đó có biết bao nhiêu người chối bỏ Thiên Chúa và sự siêu nhiên, hay sống xa rời Thiên Chúa và các giá trị siêu việt. Đào sâu đức tin, qua việc đọc và suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. hoán cải bỏ đường tội lỗi để sống một cuộc sống Kitô tràn đầy. Dấn thân làm việc tông đồ như kết quả của niềm tin được căng tân, đào sâu và sống sâu đậm. Cầu nguyện như phương thế thông truyền với Thiên Chúa và một cách cụ thể với giáo hội, cầu nguyện cho các linh mục, cho ơn gọi, cho việc hoán cải của người tội lỗi, cho nền hòa bình thế giới, cho các nguy hiểm gần kề đang đe dọa nhân loại. Siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Sống tình bác ái liên đới, đặc biệt với những người túng thiếu, người nghèo, người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội, người đau yếu. Đức Mẹ đặc biệt nhấn mạnh trên cuộc sống chung huynh đệ giữa con người với nhau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Con thường nó yêu thương trên chót lưỡi đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhất. Dạ muốn sống khiêm nhung nhưng môi vẫn rêu rao quyền công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đặt lòng thì con mới cho đi. Khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh. Khi được đề cao trọng vọng con mới.
Ở một làng nọ, có hai gia đình sống cạnh nhau, nhưng cuộc sống lại rất khác nhau. Gia đình giàu có thì cuộc sống rất đau khổ. Trong nhà thường xuyên xảy ra cãi vã. Hàng xóm thường nghe thấy tiếng khóc lóc, quát tháo inh ỏi vang lên từ ngôi nhà sang trọng ấy. Trái lại, gia đình nghèo lại có cuộc sống rất đầm ấm và yên vui. Các thành viên trong gia đình này sống với nhau rất đoàn kết và hòa thuận. Ngôi nhà nhỏ bé đơn sơ của họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Một ngày nọ, do không chịu nổi những trận chiến liên miên không dứt trong gia đình, ông nhà giàu bèn đi sang ông nhà nghèo xin thỉnh giáo. Ông nhà giàu hỏi, gia đình ông làm thế nào mà lúc nào cũng có thể luôn được vui vẻ, dễ chịu như vậy? Trong lúc ông nhà giàu còn đang hỏi, thì thấy cô con dâu của gia đình này đang vội vàng đi từ ngoài vào. Tới phòng khách, do sơ ý không cẩn thận, nên cô bị ngã nhào. Mẹ chồng cô đang lau nhà thấy vậy, vội vàng chạy lại, đỡ con dâu lên và nói, con có sao không? Lỗi tại mẹ lau nhà ướt quá đấy mà. Anh con trai đang đứng ngoài cửa phòng khách, thấy vợ ngã nhào, cũng vội vàng chạy lại. Đều là lỗi của anh. Anh đã không nói với em là phòng khách đang được lau, hại em bị ngã. Người con dâu sau khi được đỡ dậy, cũng tự trách mình và nói, không không, là lỗi của con, là do con không cẩn thận ạ. Sau khi chứng kiến hết sự việc, ông nhà giàu đã chợt hiểu ra sự tình. Thì ra, nguyên nhân khiến gia đình này sống hạnh phúc và vui vẻ với nhau, đó là mọi người luôn biết nhận lỗi về mình, chứ không đổ lỗi cho người khác. Chính vì những người trong gia đình ông luôn đổ lỗi cho nhau và oán trách nhau, nên gia đình ông không thể nào sống yên vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh và thói quen sinh hoạt khác nhau. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn các thành viên trong nhà phải vật lộn với gánh nặng mưu sinh hàng ngày. Nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm và đem niềm vui đến cho nhau bên những mâm cơm đạm bạc. Nhưng cũng có nhiều gia đình, dù gây dựng được cơ ngơi đồ sộ, nhà cao cửa rộng, những thành viên trong gia đình vẫn sống riêng lẻ, cư xử với nhau một cách thờ ơ, ghẻ lạnh, thậm chí không bao giờ có thể ngồi với nhau bên mâm cơm gia đình. Đó là một hiện trạng đáng buồn mà chúng ta thường thấy trong đời sống gia đình hôm nay. Ai cũng mong muốn gia đình của mình được yên vui và hạnh phúc, chứ không ai muốn có những bất hòa và đau khổ diễn ra trong mái nhà của mình. Nhưng những thành viên trong gia đình phải làm cách nào để có thể tạo ra những niềm vui, hạnh phúc cho nhau và loại bỏ đi những hiềm khích, bất hòa? Đó là niềm trăn trở khôn nguôi của nhiều người, thôi thúc họ không ngừng đi tìm lời giải đáp. Người nhà giàu trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng đã đi tìm và tìm ra được nguyên nhân gây nên bất hạnh hay hạnh phúc cho gia đình. Chính thái độ chân thành nhận lỗi về mình của các thành viên trước những sự rủi ro và đau khổ của nhau khiến họ luôn cảm nhận được sự quan tâm của nhau và sống hòa thuận với nhau trong bầu khí ấm êm, hạnh phúc của gia đình. Gia đình của chúng ta có thật sự ấm êm và hạnh phúc khi cha mẹ, vợ chồng, con cái và anh chị em chúng ta luôn biết yêu thương, nhường nhịn nhau trong lời ăn tiếng nói, hay vẫn còn đó tình trạng chiến tranh lạnh và lối sống ích kỷ hay đổ lỗi cho nhau của các thành viên trong nhà, làm thiếu vắng đi những nụ cười và niềm vui của mái ấm. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra cho chúng ta một giải pháp, đó là hãy biết nói với nhau lời xin lỗi, vì lời này mở ra một con đường để sống hạnh phúc và an hòa trong gia đình của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta, cũng như tất cả mọi thành viên trong gia đình, luôn biết khiêm tốn và chân thành nhận lỗi về mình, để mọi người có thể cảm nhận được sự quan tâm và lòng cảm thông dành cho nhau. Lạy Chúa, rất nhiều lúc, vì cái tôi ích kỷ luôn muốn dành phần đúng về mình, mà chúng con hay đổ lỗi cho người khác. Điều đó gây ra những tổn thương cho họ và tạo nên những xung đột bất hòa trong cuộc sống của chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con luôn biết can đảm nói lời xin lỗi với những người mà mình gây phiền phức và đau buồn. Nhờ đó, các mối tương quan của chúng con với tha nhân được hàn gắn lại và gia đình của chúng con được hạnh phúc và yên vui. Amen.
Xin dạy cách yêu thương, luôn khiêm tốn đứng sơ nhiệt tâm. Xin dạy cách phục vụ bằng tất cả con tim, lời nói và đôi tay đều phát xuất từ yêu mến. Chẳng tính toán hơn thua, chẳng kể công chẳng lo thiệt thân. Xin đừng để gian nan làm chôn bước dân thân phục vụ. Xin đừng để thất bại làm nhục chí thoái lui. Xin người đến trong con người khốn cùng cần cứu giúp. Xin cùng gửi đến những người cùng con đồng tâm phục vụ. Chúa ơi, bên con từng ngày Chúa nhé, cho con thấy Chúa trong mỗi việc làm, giúp con
động lòng bác ái, góc tay dần xây nấm chốn giữa đời, chúng con luôn mở rộng lòng bác ái, góc tay dần xây nấm chốn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.